thưa quý vị, hôm nay Thanh Phương xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị một truyện ngắn của Phan mang tựa đề Ba Mùa Cỏ. Kính mời quý vị cùng nghe bây giờ. Tôi chính thức làm người lớn từ khi dì Út tôi bên Mỹ về. Dì mua cho tôi thật nhiều son phấn, rồi sau đó còn dạy tôi trang điểm nữa. Mấy đứa con gái như tôi trong dòng họ phân bì, nhưng dì Út cứ làm lơ, tặng tôi toàn những thứ mỹ phẩm mắc tiền. Sau nhiều cố gắng, tôi ngộ ra, gương mặt mình chưa hợp với mưa nắng, son phấn thì đi đường riêng. Dì Út tôi về Sài Gòn để dự đám cưới người chị em bạn dì của tôi. Dì đang du học bên Mỹ, nhìn dì lộng lẫy huy hoàng mà tủi thân cho tôi. Thật ra thì dì Út lớn hơn tôi có 6-7 tuổi hả, vì tôi là con lớn của chị hai mà. Khoảng cách vai vế thì lớn chứ, khoảng cách tuổi tác thì có bao nhiêu. Tôi ra đường với dì như con ở đi với cô chủ vậy. Hôm dì Út sai tôi đi chợ với chị ba là người làm trong nhà. Tôi đâu có biết chợ búa gì đâu, tiền cũng không dám giữ nữa nên giao hết cho chị ba. Ngoài chợ, chị ba chọn tôm, chọn cá, mặc cả trả giá trả tiền. Tôi đứng tần ngần học cách. Bà chủ sạp tôm cá mắng tôi: "Cái con này, còn không xách đồ cho cô ba đi, bộ chán Sài Gòn rồi hả mày?" Tôi chỉ còn độn thổ. Chị ba sợ xanh mặt kỳ đó, nhưng tôi tin lời nhận xét vô tư của bà hàng tôm hàng cá. Tôi không màng gì tới son phấn nữa. Rồi hôm đám cưới người chị em bạn gì cũng tới. Ngoài nhà, đàn trai đã tới đón dâu. Trong phòng, dì Út vẫn không làm gì được cho gương mặt tôi khá hơn. Mẹ tôi vô la lối om sòm. Lần đầu tiên tôi thấy dì dám cự mẹ tôi. "Tôi không hiểu một người xinh đẹp như chị." Dì biết lỡ lời nên im luôn. Nhưng lòng dì ấm ức tuôn ra: "Con này á, nó giống ổng như đúc hả?" Sau đám cưới người chị em bạn dì, cảm ơn mọi người không bạn tới tôi, tôi bỗng nhớ có nhân vật chị Doãn trong truyện Khái Hưng Nhất Linh gì đó. Doãn là người đàn bà có gương mặt của một người đàn ông không đẹp trai. Tôi lén lấy hình cha tôi đem vô phòng để kế tấm gương soi. Tôi thiệt là sao y bản chính. Nhưng có lẽ tôi nhìn cha tôi bằng trái tim nên thấy ông cũng như bao nhiêu người đàn ông khác. Vì tôi lậm tư tưởng Mỹ rồi nên thấy ông thấp, đen, mũi tẹt, trán dồ, mắt hí. Vì không thấy ở ông cái tính tình hiền hậu thương người, nhất là thương tôi. Cha tôi thường nói, gái giống cha giàu ba họ. Tôi suy ra thằng em trai duy nhất của tôi, cao ráo, mắt to, mũi cao, da trắng, giống mẹ tôi như đúc, nó sẽ khó ba đời cho mà coi. Nói vậy chứ tôi cũng thèm một chút chiều cao hơi dư của nó, cho đỡ tuổi thân mà. Chuyện giàu nghèo á thì chưa thấy ứng nghiệm, chứ đã thấy thằng em bồ bịch lung tung. Tự nó cho phép nó thế, với lý do là 27 tuổi rồi. Còn tôi thầm lặng 30. Tôi sợ nó lăng nhăng hậu quả khó lường nên xuống nó lấy vợ. Ha ha, thì ra nó chỉ chờ con nhiều đó hả? À, chị hai, tự bật đèn xanh nó nghe. Thế là nó đưa về nhà một loạt người mẫu tôi chóng mặt. Không biết nó chiều mẹ với chị hay là phần phước gia đình mà cả nhà chọn đúng người nó chọn. Tôi và mẹ vô cùng hoan hỷ đón dâu. Tôi thương em dâu nên trở mặt với em trai, chính mẹ tôi nói vậy. Nhưng nương tay thì nó lại ăn chơi, còn béo lẻo nữa. Nó là người giỏi tâm lý, biết lấy lòng ba người đàn bà trong nhà. Mỗi người nó đều có cách riêng tùy theo cá tính đối tượng. Chung cuộc thì ba người nữ đều thích được nịnh như nhau. Vậy là từ ngày đại gia đình sang Mỹ, ba người thích được nịnh đi làm để nó có tiền đi ăn chơi suốt. Mãi tới ngày cha tôi già yếu đau bệnh rồi không lâu sau, nó mới tu tỉnh làm ăn từ đó. Cô em dâu của tôi ngày xưa khờ dại, không thua gì chị hai, nhưng qua đây lại giỏi hơn người. Nó làm ăn buôn bán tới phát đạt. Lúc xưa, cả nhà buồn trong im lặng vì không thấy tụi nó có con. Sang đây, hợp đất hợp nước, nó sinh cho gia đình tôi một lúc tới 2 đứa cháu. Không gì mừng hơn được nữa. Nhìn 2 đứa bé, một gái một trai, nằm trong bệnh viện. Tôi mất ăn mất ngủ cả tuần lễ để cầu nguyện cho tụi nó được mạnh giỏi. Ngày mẹ con nó được về nhà, tôi nói với thằng em trai, mày đã xài tới hết tiền chị hai đi làm được trong bao năm nay. Bây giờ tới lúc phải nuôi là chị hai, để chị hai ở nhà coi tụi nhỏ nghe chưa. Tôi thật lòng không thể giao cháu tôi cho ai được, ngay mẹ tôi nữa, tôi cũng sợ già, không cẩn thận. Em trai tôi mừng húm, ôm vợ, ôm chị hai, cảm ơn rối rít. Từ đó, nó trả lương tôi hậu hĩnh. Nó đâu có biết vợ nó làm được bao nhiêu tiền, cũng bỏ hết vô trương mục của chị hai đâu. Còn nói, chị hai giữ hết tiền giùm em nha, làm sao biết được chuyện đẹp trai hào hoa của đàn ông chị hai ơi. Chẳng mấy chốc, hai đứa cháu chập chững đi, bà bẻ nói, thỏ thẻ kêu cha gọi mẹ, gọi bà. Em tôi lượm đâu về từ ngữ lạ, nó dạy hai đứa nhỏ gọi tôi là má hai. Làm sao tả nổi sự vui sướng trong tôi. Tôi ưa mua vé dạ vũ cho vợ chồng nó đi nhảy đầm. Cái thằng em tôi ngổ lắm, làm tiền chị hai để dẫn vợ đi ngủ hotel. Có ai thế không chứ? Nhưng tôi cho luôn để vợ chồng nó đừng có mò về nửa đêm phá giấc ngủ của cháu tôi. Những đêm đông lạnh lùng ở Mỹ, tôi moi óc bới trí, nhớ những chuyện cổ tích thật hay, lại thêm thắt bướm hoa, bớt đi những phần rùng rợn. Tôi đổi lấy tiếng cười khanh khách của hai đứa nhỏ. Hai đứa lớn lên từng ngày, tôi cũng già theo năm tháng. Mẹ tôi lụ khụ mất rồi, mẹ ngã bệnh không lâu đã bỏ con cháu ra đi. Tôi chơi vơi với sự hụt hẫng không gì bù đắp nổi. Trời lại giáng thêm một cú sốc kinh hồn. Hai đứa cháu dắt nhau đi đại học một lúc. Tôi trơ trọi trong căn nhà đầy ắp kỷ niệm. Từng người thân đem hết tình cảm của tôi đi. Em trai và em dâu tôi đang thành đạt nhất trong chuyện làm ăn. Chúng cũng cần trang trải cho con cái những khoản tiền lớn để ăn học. Tôi làm sao mà trách chúng được. Tôi xin đi làm lại cho hết thời gian trống. Ngồi nhà ưa nhớ người thân rồi lại tủi. Nhưng đi làm thì tối cũng phải về nhà. Tôi không chịu nổi những nhắc nhớ trong căn nhà này nữa. Tôi mới mua lại căn nhà nhỏ có hoa lá cành của vợ chồng người bạn. Họ dọn về miền Bắc Mỹ sống với con cái đã lập nghiệp trên ấy. Tôi đi về với căn nhà nhỏ vừa với bông hoa và mấy luống rau thơm cho qua những buổi chiều của ngày tháng, buổi chiều của cuộc đời. Trước nhà tôi là ông Mỹ Trắng, cũng một mình với cái xe cũ xì, những bộ quần áo cũ nhưng thẳng thớm. Tôi đoán ông này chắc là công chức chính phủ hay là thầy giáo gì đây là cùng. Tôi thích ổng xiên cắt cỏ trồng hoa, nhìn nhà ổng như có bàn tay người nữ đảm đang nào vậy. Căn nhà ấm áp, xinh xắn. Nhưng mới hai mùa, từ ngày tôi về đây, năm nay ổng lười hay là đã già, không cắt cỏ một lần như trước nữa. Ổng cắt chiều thứ bảy một nửa, rồi sáng chủ nhật cắt tiếp. Chắc sang năm, ông phải mướn người cắt cỏ rồi. Tình láng giềng chỉ là chào hỏi, rồi mệnh ai nấy về khép cửa, khép lại buổi chiều cuộc đời trong cô đơn thầm lặng. Người em trai tôi có đôi lần nói chuyện với ổng về thời tiết và cỏ dại. Nhờ vậy tôi mới biết ổng tên Daryl. Thật khó nghe cái giọng country của ổng, đã lầu bầu trong họng những câu tối nghĩa. Có thoát ra được cửa miệng thì lại bị bộ râu xùm xòm cản lại cho thêm kiệm lời. Downtown mà ông cứ nói thành downtown. Đứa cháu trai của tôi, nó lượm đâu về bộ râu giả cung già Noel. Mấy hôm vui, nó dán râu vô mặt rồi nhái giọng ông Daryl thì đến Phật cũng phải cười. Nó thích ông lắm, nên lần nào tới thăm má hai cũng qua chơi với ông. Lần sinh nhật tôi, nó đưa qua biếu ông miếng bánh sinh nhật. Trở về nhà, nó cười hô hố như cha nó ngày xưa mà kháo với toàn gia là: "Ý, ông Daryl đang vẽ hình má hai ngồi đan áo bên sông cửa kìa. Ông thấy con qua nên úp đại bức tranh dở dang xuống mặt bàn hà." Cả gia đình em tôi bàn tán xôn xao. Đứa cháu gái lém lỉnh của tôi, nó gói dầm ba cái chả giò làm cớ đi thám thính bức tranh. Nó trở về phủ nhận tin tức của em nó, nhưng nó trầm tư lắm. Đêm đó tôi không ngủ và nhiều đêm sau nữa. Một đêm buồn, tôi lục lại mớ son phấn ngày xưa. Tất đã khô khốc như thời gian. Nhớ dì Út khen tôi vẽ mắt khéo. Bây giờ tháo kính ra thì không thấy đường để vẽ, đeo kính vào thì làm sao mà vẽ đây? Tâm tư tôi tràn đầy những ký ức xa xưa. Hình như chưa có người đàn ông nào tán tỉnh tôi suốt nửa thế kỷ qua. Toàn những người vô tư trên nỗi buồn cũ rích. Từ những người bạn nhỏ ngày xưa đến những người bạn già trong hãng bây giờ, họ mổ xẻ nhiều hơn chia sẻ. Tôi cứ chập chờn với bản nhạc. Đêm chưa qua mà trời sao vội sáng. Bản nhạc mà tôi không còn nhớ là tại sao tôi thích nữa. Sau lần sinh nhật tôi năm ấy, hình như sáng nào ông Daryl cũng chờ tôi ngoài ngõ. Lúc này ông đóng bộ sớm lắm, quần áo mới, màu sắc cũng tươi hơn, râu ria bớt xùm xoàm. Hình như lúc này ông xiên cắt râu hơn cắt cỏ, nên nhìn ông trẻ ra, đặc biệt là phong cách yêu đời của người đàn ông từng trải. Ông làm tôi cũng sống sang trong lòng. Tôi cũng quần này áo nọ cho xứng với câu chào buổi sáng của người ta. Rồi nhiều buổi sáng, y chang cho tới một sáng, có sự cố. Xe tôi đè không nổ máy. Ông đưa tôi đi làm, chiều đón tôi về. Ông đi mua bình điện về thay cho xe tôi. Đương nhiên là tôi lo bữa ăn chiều cho hai người. Cơm nước xong xuôi, tôi rửa chén, ông lau bàn, kê ghế ngay ngắn lại. Tự nhiên như người Mỹ. Ông hỏi tôi uống gì, rồi ông tự tay làm hai ly nước bưng ra sân, kê ghế ngồi để ngắm chiều thu của đất trời, mà hai người ngắm đã như hai chiếc lá thâm kim. Trái tim thổn thức của tôi đã đi vào mùa thu se lạnh. Ông khoác cho tôi cái áo jacket đặc quánh mùi đàn ông để trò chuyện đến tối. Đêm ấy, đèn nhà ông thắp sáng tới khuya lơ. Tôi bên này tự hỏi, bức tranh vẽ xong chưa ta? Từ đó đêm nào cũng vậy, đèn nhà ông tắt thì tôi bên này mới ngủ được. Tới đâu rồi ha? Chỉ thấy mùa lạnh đổ về, lễ lộc liên miên. Tôi ru rú trong nhà, nên buổi chiều thật dài, dù mùa đông trời tối sớm. Những bông tuyết đã bắt đầu lá chả rơi rơi, cho trời đất thêm buồn. Năm nào tôi cũng đan bốn cái áo len cho gia đình người em tôi. Đó là quà Giáng sinh của má hai. Năm nay tôi đan thêm một cái. Chỉ có lòng tôi biết là cho ai. Giáng sinh năm nay, hai đứa cháu không về vì bận rộn việc học. Chưa bao giờ chúng đối xử với tôi như vậy. Ngày Chúa sinh ra đời, năm nào nhà tôi cũng đầy ắp tiếng cười. Không khí ấm áp người thân thường lưu lại đến sang năm là món quà vô giá của em cháu tặng tôi. Đứa cháu gái đã hẹn, Giáng sinh về ở với má hai một tuần. Nó quên rồi sao? Tôi khóc thiệt tình, mùi mẫn, coi như không bao giờ có Giáng sinh nữa. Tôi ước gì đêm nay tôi ngủ giấc cuối cùng, khi người thân đã không còn nghĩ gì tới tôi nữa. Cảm giác bị bỏ quên, thật thà, gặm nhấm tim tôi. Chuông nhà tôi, ping pong. Tôi nghĩ vợ chồng người em tôi mò đến. Làm gì nữa? Tôi giận tụi nó, lúc này mê làm giàu, bỏ chị hai vào quên lãng thì bỏ luôn đi. Còn thương hại tôi làm gì nữa đây? Tôi không mở cửa. Nằm nghe nỗi nhớ cha nhớ mẹ, hơi đầu tôi nhớ đám bạc bẽo này. Chuông lại đổ, ping pong. Không lẽ ông Daryl có lòng vậy sao? Tôi nhìn qua khe cửa. Chúa tặng tôi tình người trong đêm đông lạnh lẽo. Chúc bà Giáng sinh vui vẻ. Năm nay tôi có món quà tặng bà đây. Ông vô nhà đã, xin lỗi. Tôi để ông chờ lâu quá ở ngoài trời lạnh. Không sao, được bà mở cửa là tôi hết lạnh rồi. Ủa, ông không đi đâu tối nay sao? Tôi đã đi và đã đến rồi chứ. Xin tặng bà món quà Giáng sinh. Tôi tự làm từ khi bà tới đây. Tôi đã làm xong để mong bà ở lại. Tôi nói trước là tôi chưa từng học qua hội họa. Bức tranh tôi vẽ về tấm lòng tôi thôi. Xin bà nhận. Ông Daryl kéo dây kéo áo lạnh, như ông lấy từ trong tim ông ra món quà để tặng cho tôi. Bức tranh bằng quyển vở học trò là chân dung tôi đó. Người sơn nữ ngồi bên cửa sổ hay đằng sau những chân sông lờ mờ trong bức tranh là một tội nhân của nhan sắc hẹp hòi. Tay người sơn nữ cầm que đan, kết nên những nỗi buồn số phận. Ngoài hiên có mưa rơi mà cứ tưởng mưa sa bão táp, dưới nét cọ không chuyên của ông Darrow. Lá cành xiển niệm tới tan thương. Vậy đó, vậy thôi hả? Vậy mà tôi ứa nước mắt, miệng lưỡi cứng đơ như người trúng gió. Tôi cảm ơn ông bằng cái ôm bản năng của người phụ nữ được quan tâm, nhất là lần đầu được người khác phái không ái ngại về chủ đề tác phẩm. Tôi thề với lòng, không bao giờ tôi buông ra nữa. Vậy mà ông ấy gỡ tôi ra. Đôi mắt xanh lè đã từng làm tôi sợ, nhờ ương ước nó hiền dịu hơn. Cái country voice của ông nói câu I love you nghe là rõ nhất, êm ái. Cái đầu mới nhuộm hồi chiều còn sặc mùi hoa chất của tôi, tự động ngã vào ngực ông Darrow không biết bao lâu. Xin cho thời gian đứng yên lắng động. Ông nói với tôi, tôi có bữa tiệc Giáng sinh lớn nhất từ trước tới nay bên nhà của tôi. Xin được mời bà. Tôi rất hân hạnh, nhưng mà ông cũng nhận món quà tôi làm cho ông đã phải không? Chúc mừng Giáng sinh nha. Mắt ông sáng lên, nụ cười trẻ nhỏ khanh khách với cái áo len số 5 của tôi. Ông cởi luôn áo jacket, tròn vào người chiếc áo tôi đang như trẻ nhỏ được kẹo phải ăn ngay vậy. Đã bị lừa, vợ chồng em tôi, hai đứa cháu với bàn tiệc Giáng sinh chưa từng có. Họ chờ tôi trong nhà ông Darrow, trong đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Tất cả là tác phẩm của đứa cháu gái lém lỉnh ngày nào, nó tỏa rập với người ta từ khi nó thấy bức tranh còn dang dở. Đêm Giáng sinh lung linh, hạnh phúc nhất đời tôi đã kết thúc bằng chiếc nhẫn cầu hôn của ông Darrow. Trước mắt bốn người thân yêu nhất đời tôi, ông là người thứ năm trong trái tim buồn phiền. 52 tuổi, tôi chính thức thành hôn. Sau 3 mùa cỏ quen rồi yêu người, tôi thành người quét cỏ nhà ông hàng xóm. Tôi, người viết lại chuyện tình tự kể của chị Má Hai. Mấy mươi năm cuộc đời, tôi không thích hôn nhân dị chủng. Mười mấy năm sống ở Mỹ, tôi nhìn chồng Việt vợ Mỹ, thấy thương cho bà nội bà ngoại, mấy đứa trẻ hai dòng máu. Nhìn chồng Mỹ vợ Việt, tôi thấy tiếc người phụ nữ Việt Nam. Có lẽ do sự kính trọng trong tiềm thức sâu xa nào đó, người phụ nữ quê tôi vô giá. Người ngoại quốc làm sao hiểu được giá trị của người phụ nữ Việt Nam chứ. Hôm qua tới chơi nhà ông Darrow, Mỹ mời Việt Nam ăn phở. Tôi không đến sao được. Đôi vợ chồng già đãi tôi ăn xong còn đãi chuyện. Ngồi nghe chuyện tình của hai người cộng hơn 200 tuổi trong không gian hăng hăng mùi cỏ khô thu tàn. Đêm về tôi viết lại một chuyện tình, hay viết về sự thay đổi tư duy trong tôi về vấn đề hôn nhân dị chủng. Có những lý lẽ rất có lý, nhưng chúng ta không chấp nhận chỉ vì định kiến có sẵn. Nếu chịu khó nghe thì sự cảm thông là có thật trong tình người đang hụt hẫng giữa bể đời bao la. Chẳng biết nơi đâu là chốn quê nhà, chẳng biết nơi đâu là bến bờ của lòng tham, đố kỵ, phân biệt. Quý vị vừa nghe xong truyện ngắn của Phan với nhan đề Ba mùa cỏ. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.